ta thấy hiện tại thế giới này loạn, thật gọi là thế giới đại loạn. Sự việc này năm xưa khi lão sư Lý vãng sanh, buổi chiều trước một ngày vãng sanh, ông nói với những đồng tu bên cạnh: tôi không có ở đó, các đồng tu nói lại tôi nghe. Lão sư nói thế giới này loạn rồi, Phật Bồ Tát thần tiên hạ phàm cũng không cứu được, các người chỉ còn một sanh lộ, chính là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Di ngôn sau cùng của lão sư Lý chính là một câu nói như vậy, bảo chúng ta chăm chỉ niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Sáng sớm ngày hôm sau thì ông đi. Những đồng tu chúng ta ghi nhớ câu di ngôn này của lão sư: chỉ có niệm Phật cầu sanh tịnh độ là phương pháp ổn định nhất, là phương pháp mau chóng nhất, phương pháp đáng tin nhất, chân thật bất hư. Ngày hôm nay chúng ta học Hoa Nghiêm. Tu tịnh độ vì sao học Hoa Nghiêm? Cư sĩ Bàn Tế Thanh nói rất hay, đây đều là đại đức của Tịnh Tông. Cư sĩ Bàn, chúng ta tin tưởng ông không phải là người phàm, bởi vì nghề nghiệp cả đời của ông người phàm thông thường không làm được. Thông tông, thông giáo, hiển mật, viên dung. Ông nói với chúng ta, ông nói Kinh Vô Lượng Thọ chính là trung bổn của Hoa Nghiêm, là thật. A Di Đà Kinh là tiểu bổn của Hoa Nghiêm, hay nói cách khác, Kinh Hoa Nghiêm là đại bổn của Kinh Vô Lượng Thọ, chính là nói rõ cho Kinh Vô Lượng Thọ. Đây là do ông nêu ra. Khi chúng ta tỉ mỉ mà nghiên cứu ba bộ kinh này, chân thật chúng ta khẳng định lời nói của ông. Lời nói của ông một chút cũng không sai. Kinh Hoa Nghiêm đến sau cùng, Bồ Tát Phổ Hiền phát 10 đại nguyện cầu sanh Cực Lạc. Tổng kết của Hoa Nghiêm quy hướng về nơi đâu? Ở Kinh Vô Lượng Thọ, ở thế giới Cực Lạc. Lão sư Lý lúc đó phát tâm, ông cũng nói qua với tôi, ông hy vọng đem Kinh Hoa Nghiêm giảng viên mãn, sau cùng lại giảng qua một lần Kinh A Di Đà thì ông giảng sanh. Nhưng lời nói này ông chưa thực hiện được. Kinh Hoa Nghiêm ông vẫn chưa giảng đến một nửa thì giảng sanh. Chủ đề chúng ta, những người làm học trò ở bên cạnh xem thấy rất rõ ràng, ông không nên đi. Thế nhưng ông lại đi. Vì sao đi? Ngộ độc thực phẩm. Hai lần trúng độc thực phẩm. Ông là một trung y rất giỏi. Lần đầu trúng độc thực phẩm, ông dùng thuốc giải độc, hóa giải, không hề gì, không bị thương tổn gì lớn. Để qua nửa năm, lại bị một lần nữa. Lão sư thực tế mà nói, quen rồi. Muốn cho chúng ta một nhắc nhở thật lớn. Ông là người Sơn Đông, ưa thích ăn mì. Đồng tu nấu bát mì cho ông ăn. Mì đó là mì sợi. Ngoài chợ bán từng bó từng bó. Từng bó từng bó mì sợi. Đó đều là để rất lâu, trong đó có thuốc chống mốc. Không có thuốc chống mốc thì làm sao có thể để được lâu như vậy? Có thể đã quá hạn. Cho nên nấu loại mì này, mùi vị rất khác. Chính ông biết được. Thế nhưng, muốn những học trò này hoan hỷ, ăn hết ngay trước mặt họ. Ăn xong trở về phòng liền uống thuốc giải. Lần thứ hai gặp phải sự việc như vậy, ông vẫn cứ thế mà làm. Thế nhưng khi uống thuốc giải thì trễ rồi. Cái độc này phát tác. Lần này tổn thương rất lớn. Ông bệnh cũng sắp gần 3 tháng. Thương tổn nguyên khí. Cho nên khi lão sư ngày nhìn thấy tôi, một mực cảnh cáo tôi, đã nói qua mấy lần, không nên đến quán ăn thức ăn. Thức ăn trong quán không sạch sẽ. Cho nên đối với ăn uống phải đặc biệt chú ý cẩn trọng. Ông bởi vì cũng là hiểu y. Ông hiểu được làm thế nào giải độc. Cho nên ông dám, chúng ta không dám. Chúng ta ngửi thấy mùi vị không phải thì không dám ăn. Vì sao vậy? Chúng ta sợ trúng độc. Ông không sợ trúng độc. Thiệt thòi của ông chính ngay chỗ này. Cho nên thực tế là không đáng để đi. Chúng ta vào lúc đó nhìn ông, lão sư chí ít cũng có thể sống được 120 tuổi. Bạn thấy, 95 tuổi mà không cần người chăm sóc. Chính mình có thể lo lắng cho chính mình. Cho nên không nghĩ đến ông gặp phải cái nhân duyên như vậy. Giáo huấn rất lớn cho chúng ta. Luôn dặn bảo ăn uống phải đặc biệt cẩn trọng. Cho nên cái tập nhân này rất là quan trọng. Chúng ta làm thế nào đem tập quán không tốt sửa đổi lại? Dùng cái gì để đổi? Tiêu chuẩn gì vậy? Đệ tử quy là tiêu chuẩn. Cảm ứng thiên là tiêu chuẩn. Thập thiện nghiệp đạo là tiêu chuẩn. Tôi thường nói ba cái gốc nho thích đạo. Chúng ta chân thật muốn học Phật, chân thật muốn ngay ở trong một đời này giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, việc này quan trọng. Đem những thứ này thực tiễn, chính là đại đức xưa dạy cho chúng ta trì giới niệm Phật. Ngày nay chúng ta chỉ niệm Phật, không trì giới. Có thể giảng sanh hay không? Không thể giảng sanh. Vì sao vậy? Tập quán của chúng ta không tốt. Tập khí không tốt. Người thế giới Cực Lạc không nhận. Cho nên bạn phải xem Thế Tôn ở trong Kinh A-di-đà giới thiệu cho chúng ta những lời này. Thế giới Cực Lạc trên kinh nói rất rõ ràng, đều là các bậc thượng thiện đến ở một nơi. Bạn xem tiêu chuẩn của nó, thiện không phải cái thiện thông thường, là thượng thiện. Thế nên ở thế giới Ta Bà này của chúng ta, tu thập thiện nghiệp đạo, thượng phẩm mười thiện sanh thiên, là trời dục giới. Trung phẩm mười thiện được giàu sang ở nhân gian là nhân đạo. Hạ phẩm mười thiện là tu mười thiện xen tạp ngạo mạn, đó là Atula, gọi là ba đường thiện. Cho nên chúng ta muốn trừ bỏ đường Atula, chỉ ít phải trung phẩm mười thiện, bạn mới giảng sanh thế giới Cực Lạc. Bổn kinh vừa mở ra, thiện nam tử, thiện nữ dân Cái thiền đó chính là cái tiêu chuẩn như vậy. Bạn, nếu không phải là thiền nam tử, thiền nữ nhân, ngày ngày niệm A-di-đà Phật, A-di-đà Phật quan nghênh bạn đi nữa, đại chúng ở nơi đó cũng không đồng ý bạn. Bởi vì bạn bất thiện sẽ làm cho xã hội của họ động loạn. Chúng ta giảng sanh thế giới cực lạc cũng giống như là di dân. Điều kiện để di dân đó, đó là điều kiện thứ nhất, rất quan trọng, cần phải thông qua. Chúng ta đích thực là bậc thượng thiện, phải tu thượng phẩm mười thiện. Vì niệm Phật giảng sanh thì bạn thật đã nắm chắc. Mười thiện phải ghi nhớ. Không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục, không vọng ngữ, không hai chiều, không thiêu dịch, không ác khẩu, không tham, không sân, không si. Cái gì gọi là thượng phẩm? Khi đến ý niệm cũng không có là thượng phẩm. Có ý niệm này không có hành vi là trung phẩm. Trung phẩm là có thể giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, cõi phàm thánh đồng cư. Trung hạ phẩm. Thượng phẩm thì sao? Thượng phẩm là quyết định có thể sanh cõi phàm thánh đồng cư thượng tam phẩm. Xin nói với các vị, thượng tam phẩm phần nhiều là biết trước giờ chết. Khi giảng sanh, tướng là hy hữu. Việc này chúng ta có thể làm đến được. Ở ngay trong cuộc sống thường ngày phải luyện, gọi là luyện công phu. Luyện công phu gì? Không những không sát sanh, nghĩ đến ý niệm sát sanh cũng không có. Không những không trộm cắp, nghĩ đến ý niệm chiếm hữu tiện nghi của người cũng không có. Không những không dâm dục, ý niệm dâm dục cũng không có. Đây gọi là thượng phẩm. Không phải chúng ta không làm được, có thể làm đến được. Cho nên nhất định phải nỗ lực chăm chỉ tu học. Đó gọi là công phu chân thật. Sau đó niệm Phật không thể gián đoạn. Không nhất định ở ngoài miệng, trong lòng phải có Phật. Trên kinh nói với chúng ta, ức Phật niệm Phật. Ức là tưởng Phật, tưởng giáo huấn ở trên kinh. Niệm Phật là trong lòng thật có Phật. Bạn thấy chữ niệm là chữ kim và chữ tâm. Tâm hiện tại, trong tâm thật có Phật. Không chỉ ở trên miệng, trong miệng có Phật, trong lòng không có Phật thì không ích gì. Miệng niệm Di Đà tâm tán loạn. Người xưa nói, đau mồm rác họng chỉ uổng công. Cho nên, quan trọng nhất là trong tâm phải có Phật. Chúng ta như vậy thì cái tập dân này quá tốt rồi. Chúng ta phải bồi dưỡng cái dân này. Dạng nhất, không nên trước lấy những phiền não tập khí xã hội trước mắt thì thật không tốt. Xã hội hiện tại, người ta nói cái gì là giá trị? Tiền của là giá trị. Con người đến thế gian này để làm cái gì? Để kiếm tiền. Tiền có thể mang đi được không? Không thể mang đi được. Đó là việc mà trong lúc giảng giải hay khuyên cáo đồng tu, chúng ta phải tu thứ mang đi được. Chúng ta phải làm cái này. Không mang đi được, chúng ta không làm, chúng ta không cần. Bạn phải nên biết, tài sản không mang đi được, bạn hà tất phải lo thứ này? Danh lợi không mang đi được. Danh là hư vọng. Địa vị không mang đi được. Thân bằng quyến thuộc của bạn cũng không mang đi được. Những thứ không mang đi được, bạn lo lắng quá mức thì sai rồi. Cho nên phải lo những thứ mang đi được. Bạn thấy trên kinh Phật thường nói, mọi thứ không mang đi được, chỉ có nghiệp theo mình. Bạn liền biết được cái nghiệp đó có thể mang đi được. Nghiệp có thiện nghiệp, có ác nghiệp, có tình nghiệp, có nhiễm nghiệp. Vậy chúng ta phải mang tình nghiệp, chúng ta phải mang thiện nghiệp. Tu thập thiện, mang thiện nghiệp. Tu tâm thanh tịnh, mang tình nghiệp. Đó là giá trị quan chân thật của chúng ta. Chúng ta mới chân thật có thể được sanh tịnh độ. Cho nên tập nhân quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Làm thế nào chúng ta được tâm thanh tịnh? Tôi có một phương pháp. Phàm thể là thứ ô nhiễm tâm của chúng ta, thể đều đem nó trừ bỏ đi. Cái thứ nhất là truyền hình. Tôi không xem truyền hình đã có hơn 40 năm. Đó là ô nhiễm. Báo chí ô nhiễm, tạp chí ô nhiễm, phim ảnh ô nhiễm, hí kịch ô nhiễm, nghe đến sướng ca cũng ô nhiễm. Tôi một mực cự tuyệt. Tôi không có quyền bảo bạn không diễn, không diễn xuất ra. Thế nhưng tôi có quyền không nghe, không xem. Mỗi ngày nghe Phật hiệu, xem Phật kinh, cả ngày đều không rời khỏi. 58 năm rồi. Giảng kinh dạy học 51 năm. Cho nên mới có thể giữ tâm thanh tịnh này. Người xưa nói, 3 ngày không đọc sách thánh hiền thì thay đổi mặt mũi rồi. Nếu như khi chúng ta bỏ mất đi Phật pháp 3 tháng, khẳng định bị tập khí bất lương của xã hội ô nhiễm, vậy có thể được sao? Cho nên có thể ở trong xã hội này vừa có thể gìn giữ được, vừa vào cái gì? Vừa vào đọc kinh, dựa vào niệm Phật. Truyền hình, phim ảnh, thỉnh thoảng xem qua một lần cũng đều không nên. Bạn phải biết, dù lần đó chủng tử đã gieo vào trong a la gia thức của bạn, bạn phải dùng công phu như thế nào mới có thể nhổ sạch được phiền não nhiều hơn. Cho nên phương pháp tốt nhất là căn bản không nên tiếp xúc.